Vina xin được thân ái chào tới ngộ đến với quý thính giả của Vox Radio. Ngày hôm nay với một cái chương trình phỏng vấn đặc biệt, Vina xin được giới thiệu đến quý vị kịch sĩ Lê Tuấn. Kịch sĩ Lê Tuấn, như quý vị và cũng như Vilan đã biết là trước năm 1975, anh là một kịch sĩ rất nổi tiếng mà Vilan vẫn thường nhớ. Có nhiều cặp kịch sĩ mà chúng ta thường thấy, chẳng hạn như là Thẩm Thúy Hằng với La Thoại Tân, Vân Hùng với Tuy Hồng, Lê Tuấn cùng với Bích Thủy. Thì ngày hôm nay nếu mà quý vị có cùng tư tưởng với Vilan nhớ đến kịch sĩ Lê Tuấn ngày xưa, thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những giây phút kế tiếp. Vilan được hân hạnh chào đón anh Lê Tuấn trong phòng vi âm của đài Vox Radio. Trước hết gửi lời chào đến anh Lê Tuấn.
Chào Vilan, tôi rất hân hạnh được hôm nay đến phòng vi âm nói chuyện với Vilan.
Thưa quý thính giả cũng như anh Lê Tuấn, cái hình ảnh đầu tiên khi mà Vilan nghĩ tới anh Lê Tuấn đó là một kịch sĩ. Nhưng mà với cái quyển sách mà Vilan cầm trên tay thì Vilan thấy là Lê Tuấn không phải là một kịch sĩ không thôi, mà là một nhà văn, soạn kịch, diễn viên và đạo diễn. Đây là những cái khía cạnh khác của anh Lê Tuấn mà Vilan thực sự là rất ngạc nhiên khi biết về cái khía cạnh này, cũng như là quyển sách mà ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu, đó là Giấc Mơ Tuyệt Vọng. Nhưng mà trước khi nói về cái quyển sách Giấc Mơ Tuyệt Vọng đó, thì anh Lê Tuấn có thể cho Vilan biết là những khía cạnh khác của anh, từ lúc nào mà anh bắt đầu thành một nhà văn, thành đạo diễn, soạn kịch vân vân.
Tôi vào nghề từ năm 1967, bắt đầu là đóng kịch, sau đó đóng phim trên sân khấu. Thì trong lúc mà tôi đi đóng kịch cho những cái ban khác thì tôi thấy rằng là những người viết kịch, những kịch bản nó không được hay cho lắm. Cho nên là tôi chưa viết kịch bao giờ, nhưng mà có lẽ là bởi vì có một cái năng khiếu gì đó, tôi mới ngồi tôi viết một vở kịch. Tôi đưa cho một vài người lớn như là ông Vũ Huân, ông Vũ Huyến, ông Vũ Đức Duy xem. Thì ông ấy khen, các ông ấy khen, ông bảo cứ viết tiếp đi. Thì từ đó tôi trở thành một người viết kịch. Thì sau này khi mà tôi lập ban kịch riêng của tôi lấy tên là ban kịch tự do đó, thì là tôi viết tất cả những cái kịch do tôi đóng, và phần nhiều là người đóng chung với tôi, như là Vilan đã giới thiệu là cô Bích Thủy. Đáng tiếc là cô Bích Thủy không có mặt ở đây hôm nay. Bích Thủy mà có mặt ở đây hôm nay thì vui lắm.
Dạ vâng.
Tôi hứa là tôi sẽ mời Bích Thủy nói chuyện với quý vị thính giả một ngày nào đó.
Vâng, như đoàn kịch tự do anh vừa mới nói, Vilan không nhớ đoàn kịch tự do năm nào anh hả?
72.
72. À, là bắt đầu đoàn kịch tự do của anh ra, và những vở kịch trong đó là anh với Bích Thủy đóng vai chính. Và những vở kịch đó là anh viết không?
Vâng.
Vâng, nhưng mà theo Vilan thấy đây là anh đã từng viết đến 50 kịch bản.
Tôi viết đến 50 kịch bản là bởi vì nếu mà tính ra thì biết tôi ký hợp đồng với đài truyền hình số 9 ở Việt Nam là cứ mỗi tháng tôi phải cung cấp một cái kịch là 2 tiếng.
À, vâng.
Thì tức là tôi vừa mới diễn xong cái vở kịch tháng này, tôi đã phải viết tiếp cho vở kịch tháng sau.
Vâng.
Là bởi vì trong vòng 3 năm như vậy, tôi tính ra là tôi phải viết đến 40-50 vở kịch, ngoài ra tôi còn viết kịch cho những người khác nữa.
Dạ. Nhưng mà đại khái là sau đó năm 1975 là anh ngưng, anh không viết kịch nữa.
Tôi sang Mỹ năm 75 thì tôi bỏ nghề hoàn toàn.
À,
tôi đi làm công cho người ta để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.
Vâng, bỏ nghề của anh đây tức là bỏ nghề diễn viên, nghề viết kịch bản luôn.
Tôi bỏ hết tất cả mọi nghề dính dáng đến văn nghệ.
Vậy đó, tại vì Lan đang nghĩ ngược lại tới vấn đề viết văn. Lan cứ nghĩ là hay là năm 75 anh bắt đầu viết văn hay là anh viết trước đó rồi?
À, tôi chưa bao giờ viết văn.
À, anh chưa
chỉ có viết kịch mà thôi. Nhưng mà cho tới năm 75 khi mà ra khỏi nước thì sang tới bên này thì tôi có một ông bạn tôi tên là ông Viên Linh, nhà văn Viên Linh, ông ấy học là người phỏng vấn tôi đầu tiên khi mà sang Mỹ. Thì anh có hỏi tôi một câu là bây giờ anh nghĩ thế nào về cuộc đời của anh. Thì tôi mới nói một câu thế này, tôi bảo rằng là cuộc đời của tôi là một người nghệ sĩ thì cần phải có khán giả. Mà bây giờ đã hết khán giả rồi thì cũng không còn là tôi nữa. Thì cho nên tôi không còn tìm thấy đối tượng thì tôi không làm nữa. Lúc đó người Việt Nam sang bên này sống rải rác có chừng vài chục ngàn người năm 75. Cho nên là tôi không nghĩ là một ngày nào đó tôi có thể trở lại được cái nghề chính của tôi, tức là nghề đóng kịch và nghề viết kịch.
Vâng. Đó có phải là cái nghề anh yêu nhất không?
Có lẽ là yêu nhất cho tới khi tôi viết văn.
Câu trả lời này rất là khôn từ quý vị. Vậy thì khi anh bắt đầu viết văn là...
Tôi khởi sự viết văn từ năm 2001, sau khi mà tôi về hưu.
Vâng.
Về một cái căn nhà nhỏ ở dưới San Diego tôi sống. Tôi vẫn có một cái ý định tôi làm cái gì. Đầu tiên là tôi đi học nhạc hoặc là đi học vẽ. Thế nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ tôi không có khiếu về cái đó. Nhưng mà tôi có một cái khiếu là tiếng Anh tôi rất giỏi.
Vâng.
Tôi học từ bé. Và trở lại cái cuốn sách Giấc Mơ Tuyệt Vọng mà Vilan định giới thiệu ngày hôm nay đó, Đó là cái khởi điểm viết lách đầu tiên của tôi mà nó tương đối nó có giá trị về văn chương. Là bởi vì cuốn sách này là một cuốn nhạc kịch của một người Mỹ viết năm 1966. Họ dựa theo một cái tác phẩm lớn nhất của thế giới, tức là tác phẩm Don Quixote của ông Cervantes, người Tây Ban Nha. Thì khi mà tôi đọc cái cuốn sách này thì tôi cảm thấy thú vị quá. Tôi mới có một ý định là nếu tại sao mình không dịch sang tiếng Việt Nam. Thì khi mà tôi bỏ công tôi dịch cuốn sách này được vào mấy tháng thì dịch xong, thì tôi mới vừa vặn lúc đó thì Bộ Giáo dục ở Việt Nam họ có tổ chức một cái cuộc thi dịch thuật toàn quốc về giải Anh văn, Pháp văn và Hán văn. Tôi gửi cái này đi thì tác phẩm của nó là nguyên tác là Anh văn, thì tôi trúng giải. Coi như là cái vở kịch đầu tay của tôi khi mà tôi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Là trúng giải, gọi là giải dịch thuật toàn quốc Việt Nam Cộng hòa 1972-73.
Vâng.
Vâng, đây là một cái khía cạnh rất là đặc biệt của anh Lê Tuấn mà bây giờ Vy Lan không biết phải gọi anh là cái gì đây, gọi anh là nhà văn hay là diễn viên hay đạo diễn, anh quá nhiều title để Vy Lan gọi thôi, Vy Lan gọi chung là anh Lê Tuấn. Được không thưa anh?
Khi mà người ta gọi mình là anh tức là đang quý mình lắm rồi.
Cảm ơn anh. Thành ra là cái giải dịch thuật toàn quốc của năm 1972 và 73 như vậy đã làm cho cái giấc mơ về viết văn, về dịch văn chương của ngoại quốc qua tiếng Việt là một cái giấc mơ lớn của anh phải không ạ?
Vâng, tôi xem rất nhiều sách và là vì mình là người Việt Nam, mình xem xong một cuốn sách thì mình nghĩ rằng là cứ tưởng tượng cái cuốn sách này nếu mà nó thành tiếng Việt thì như thế nào.
Yeah.
Và cái mộng của một người dịch giả là truyền lại được tất cả những gì mình học được và mình cảm cái hay mình cảm thấy được khi mình đọc sách, mình hoán chuyển cái đó sang tiếng Việt để cho những người chung quanh có thể thưởng thức được cái hay của thi văn nước ngoài, đó là cái bổn phận của người dịch thuật.
Đúng vậy.
Thì là sau khi được giải này thì coi như là mình thừa thắng xông lên. Cái giải này nó cho tôi một cái tự tin rất là lớn.
Dạ.
Khi mà dịch sách thì sau đó tôi có dịch thêm một số khá nhiều các vở kịch khác. Và Hội Việt Mỹ họ đã mua của tôi 10 vở kịch để mà xuất bản. Nhưng mà đang trong thời kỳ in thì 30 tháng 4 xảy ra, cho nên rằng là tôi cũng chưa được trông cái cuốn sách như thế nào.
Vậy anh, vâng. Nhưng mà tổng cộng đó thì theo như Vy Lan nhìn cái cuốn sách Giấc mơ tuyệt vọng ở trên tay đó, thì được biết là anh đã từng viết bằng Anh ngữ một số quyển sách khác nữa, chẳng hạn như là White Lotus hay là Green Bamboo Churches. Vy Lan được có nhiều quý vị, nhất là luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết cho biết là cái cuốn Green Bamboo Churches là cái cuốn mà chị rất là thích. Rồi Motherland, Who Killed Pink Swallow, rất nhiều cuốn sách đã được anh viết bằng Anh ngữ. Và cái cuốn Giấc mơ tuyệt vọng thì anh đã chuyển dịch từ tiếng Mỹ sang tiếng Việt. Và Vy Lan có đọc sơ thì phải công nhận là cái tiếng Việt mình nó thâm thúy. Mà cái khó ở cái chỗ nhiều khi cái tiếng Anh mình thấy nó như vậy mà dịch ra tiếng Việt làm sao cho nó thoát ý mà nó vẫn còn giữ được ý nghĩa của nó. Đó là cái khó mà Vy Lan phải công nhận là anh dịch ở trong này rất nhiều cái văn rất là dí dỏm mà Vy Lan rất là thích.
Cảm ơn Vy Lan.
Vy Lan nghĩ rằng trong cái tủ sách gia đình quý vị nên có cái cuốn Giấc mơ tuyệt vọng này. Thế thì Lan muốn hỏi anh là bây giờ mình tìm mua cái cuốn này ở đâu?
Cuốn sách này hiện thời là nhà xuất bản Tân Văn họ phát hành. Quý vị có thể liên lạc với nhà xuất bản Tân Văn. Còn nếu quý vị nào mà muốn có sách mà với chữ ký của tôi thì là có thể gửi cho tôi bằng điện thư email là giấc mơ tuyệt vọng Lê Tuấn @yahoo.com.
Giấc mơ tuyệt vọng Lê Tuấn @yahoo.com.
Thì là chúng tôi sẽ trả lời.
Vâng. Vy Lan cũng đang viết cái email address xuống thưa quý vị. Giấc mơ tuyệt vọng Lê Tuấn @yahoo.com là quý vị có thể mua trực tiếp. Và Vy Lan phải xin thưa ngay là cái cuốn sách này nó sẽ có hai mặt. Một mặt bên tay trái là Anh ngữ và Việt ngữ là phía bên tay phải. Nếu mà quý vị nào cần nhớ lại tiếng Việt mà cái thâm thúy độc đáo của tiếng Việt thì quý vị phải có cuốn sách này. Và nếu quý vị nào đang chập chững, gọi là bắt đầu học tiếng Việt thì không đúng, mà quay trở lại cái Việt ngữ của mình đó, thì đây là một cuốn sách phải gọi là cuốn sách gối đầu của anh Lê Tuấn hả?
Vâng, sở dĩ cuốn sách này tôi xuất bản cách đây 37 năm.
Dạ.
Khi mà một số bạn bè của tôi họ đang dạy học ở các trường đại học Văn Khoa, Đà Lạt mới lại Chi Hành. Họ khuyến khích tôi xuất bản cuốn sách này để họ dùng làm sách giáo khoa.
Dạ.
Cuốn sách này được dùng để dạy về dịch thuật tại ba cái trường đó mấy năm trước khi mà chúng mình ra khỏi nước. Và bây giờ sau này tôi nhìn thấy những sách văn từ cũng như là cách hành văn của người mới bây giờ tôi thấy nó không có chỉnh. Mà khi mà các con em chúng ta mà chúng nó phải đọc những cái áng văn mà không chỉnh đó, thì tội nghiệp cho chúng nó.
Dạ.
là bởi vì tiếng Việt Nam của mình như là Villa nói rất là đẹp, rất là hay, nó thông thúy không thể tưởng tượng được. Nếu mà bây giờ quý vị để một câu tiếng Anh cạnh một câu tiếng Việt mà cho một người dịch giỏi thì tôi bảo đảm với quý vị rằng là quý vị thích câu tiếng Việt hơn là
đúng
câu tiếng
rồi,
Anh.
Đúng rồi, rất là dễ thương. Villan phải phải công nhận ở trong này. Chỉ cần Villan phải ngắt cái nguồn tư tưởng của anh ở đây là ở trong này. Những cái chỗ mà anh diễn tả về cái vở kịch mà được chuyển dịch, thưa quý vị, thành ra là nó cũng rất là quan trọng. Cái người diễn viên phải biết làm cái gì. Chẳng hạn như là bên đây là ông này phải gầm lên hay là ông nói năng một cách lịch sự như thế nào thì anh dịch rất là hay. Thì những cái chữ này mình nghĩ nó đơn giản nhưng mà dịch ra khó quá anh hả?
Là bởi vì dùng cái chữ của Mỹ chỉ có một chữ thôi, nhưng mà tiếng Việt Nam có thể dùng 5-7 chữ và mỗi chữ nó có cái độ hay của nó.
Tối hôm qua trước khi mà phỏng vấn anh thì Lan cũng đã có xem sơ quyển sách này, phải nói là xem xong là không ngủ được, không ngưng được, là tại vì nó rất lôi cuốn. Để cho chúng ta xem từ đầu đến cuối. Một lần nữa thưa quý thính giả, là nhà sách Tân Văn ở đâu anh hả?
Nhà sách Tân Văn của tờ báo Sài Gòn Nhỏ.
À, nhà sách Tân Văn, hoặc là quý vị có thể email trực tiếp với chữ ký của tác giả Lê Tuấn là giấc mơ tuyệt vọng letuan@yahoo.com thì quý vị sẽ có trong tay quyển sách giá trị này. Và rất tiếc là chương trình của chúng ta đến đây đã hết giờ. Villan mong là như anh nói lúc nãy là sẽ có cơ hội Villan được quay trở lại nói chuyện cùng với anh Lê Tuấn cũng như chị Bích Thủy trong một ngày rất
cùng
gần.
Với Bích Thủy.
Vâng, trong một ngày gần phải không anh?
Dạ vâng, tôi hứa cái chuyện đó. Cảm ơn Villan rất nhiều đã cho tôi cơ hội lên đây nói chuyện với Villan và với thính giả của đài Vogue Radio.
Cảm ơn anh Lê Tuấn. Xin được chào tạm biệt quý vị và chào anh.